Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 371. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 24 tháng 10 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật. Chúng Tám Bộ và Tứ Vương Atula Vương kệ tụng câu thứ 7: Thế gian sở hữu chúng phước hải, Phật lực năng sanh phổ lệnh tịnh, Phật năng khai thị giải thoát xứ, kiên hành trang nghiêm nhập thử môn. Kiên cố hành diệu trang nghiêm A Tu La Dương. Pháp môn tu học của Ngài là cửa giải thoát, gom khắp thiện căn, không thể hoại, sạch các nhiễm đắm. Chúng ta phải thể hội phương pháp tu hành, chứng quả của Ngài. Từ danh xưng của pháp môn này, thiện căn đã là điều khó được, huống chi lại là thiện căn không thể hoại. Vì chỉ có thiện căn không thể hoại mới có thể rửa sạch ráo những thứ nhiễm đắm vô lượng kiếp của chúng ta. Đặc biệt điều quan trọng là gom khắp. Từ hai chữ này thấy được chân tinh tấn trong tu hành của Bồ Tát. Trong bài kệ, Ngài bố cáo: cho chúng ta hay chính là tâm đắc tu học của Ngài, đặc biệt là nhắc nhở chúng ta. Người thế gian quả là không chia quốc độ, không chia tộc loại, không ai mà không muốn phước tuệ viên mãn. Phước tuệ viên mãn chúng ta có thể có được không? Trong Phật pháp bảo rằng chắc chắn. Tại sao Phật nói chắc chắn được? Phật nói cho chúng ta đức tướng trí tuệ viên mãn là cái mà mọi chúng sinh đều có đủ. Hay nói cách khác, Chuyện này là vốn có, không phải từ bên ngoài mà có. Cho nên Phật mới nói đây là điều chắc chắn. Vốn dĩ tự tánh đã đủ đức tướng trí tuệ viên mãn. Vậy tại sao hiện tại chúng ta trở nên thế này? Phước và tuệ hoàn toàn không có. Phật nói cho ta, đó là vì chính chúng ta có nghiệp chướng. Trí tuệ đức tướng của mình đã bị chướng ngại rồi. Trong kinh Phật có tỷ dụ nói trí tuệ đức tướng của tự tánh vốn đủ, giống như dần thái dương sáng soi khắp cả mặt đất. Nghiệp chướng của chúng ta giống như đám mây đen. Hiện giờ đám mây đen dày đặc che phủ hết cả ánh mặt trời. Không phải ánh sáng mặt trời không có, mà bị che phủ mất rồi. Chúng ta hiện giờ đều biết, khi đi máy bay trên mây, ánh sáng mặt trời vẫn chiếu khắp như thường. Máy bay là gì? Là đột phá mây đen. Vấn đề của chúng ta hiện tại là làm sao đột phá chướng ngại của mình. Chướng ngại vô lượng vô biên. Nói không hết. Phật vì thuyết pháp phương tiện cho thấy, bèn quy nạp chướng ngại vô lượng vô biên thành ba loại lớn. Loại thứ nhất là chiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư duy. Cách nhìn của chúng ta đối với mọi người, mọi vật thế gian cách nhìn là kiến giải, cách nghĩ sai lầm, hoàn toàn không phù hợp với chân tướng sự thật. Điều này sai, sai thì sản sinh chướng ngại, thuộc về loại kiến tư phiền não thứ nhất. Loại thứ hai là trần sa phiền não. Đây là nói mọi người mọi vật vô cùng phức tạp, số lượng vô lượng vô biên, như cát bụi tức trần sa. Chúng ta không hiểu, không biết những sự tướng này, mới gây nên chướng ngại, không hiểu chân tướng của nó. Loại thứ ba là vô minh phiền não, không hiểu biết, không minh bạch chân tướng y chánh trang nghiêm của thế và xuất thế gian, thì gọi là vô minh. Vô minh là bạn không sáng suốt. có phiền não thứ ba này, chướng ngại chặn luôn trí tuệ đức tướng của tự tánh. Cho nên dù chúng ta có tự tánh trí tuệ đức tướng nhưng không thể hiện tiền. Nguyên nhân nằm ở đây. Tánh đức không thể hiện tiền, sự thọ dụng hiện tiền của chúng ta tại thế gian phải nhờ tu đức. Ví như một người nhà giàu, trong nhà có muôn ức tài sản, thọ dụng không hết, nhưng hiện tại ra ngoài đi xa, trên mình chẳng dắt theo một phân tiền, gia tài muôn số mà không dùng được, bạn không lo liệu nổi. Hôm nay bạn phải ăn cơm, bạn không có tiền ăn cơm, vậy giờ phải làm sao? Chỉ có cách làm công. Làm công là gì? Tu đức. Bạn tu nhiều, đời sống của bạn đỡ một chút. Bạn tu ít thì đời sống bạn thiếu đi một chút. Chính là đạo lý này. Chúng ta hôm nay lầm mất tự tánh. Tự tánh của chúng ta theo Thích Ca Mâu Ni Phật, theo A Di Đà Phật, theo Tỳ Lô Giá Na Phật trong Kinh Hoa Nghiêm là không hai không khác, là bình đẳng, là giống nhau. Thế giới cực lạc đất bằng vàng ròng, nhà chúng ta đất cũng bằng vàng ròng, không hiếm lạ chút nào. Nhưng hôm nay người trong thế giới cực lạc được thọ dụng, còn chúng ta không được thọ dụng. Tức là nói họ không có chướng ngại, chúng ta thì có chướng ngại. Do vì như thế, Đức Phật mới khẳng định chúng ta hoàn toàn tự tánh vốn đủ vậy cả. Người người đều bình đẳng, không có chuyện cái này ít hơn cái kia, cái này tốt hơn cái kia, không có chuyện đó, hoàn toàn bình đẳng. Phật gia nói bình đẳng là kiến lập trên một cơ sở về lý luận và sự thật này. Về lý như vậy, về sự cũng như vậy. Lục đạo chúng sanh cho đến mười pháp giới sở dĩ tạo nên bất bình đẳng, chính là do chúng ta mê lầm tự tánh, có sự cạn sâu dày mỏng khác nhau. Mê lầm cạn, mê lầm mỏng thì phước báo lớn hơn. Đây là pháp giới thiên trong lục đạo. Ngoài lục đạo có tứ thánh pháp giới, mê đã cạn, mê được mỏng rồi. Mê càng dày càng nặng. Đó là pháp giới người, pháp giới tu la, ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Năm đường này mê càng nặng. Mê lầm nặng nhất là địa ngục A Tỳ. Mê lầm nhẹ nhất là Phật pháp giới và Bồ Tát pháp giới trong mười pháp giới. Hoàn toàn phá mê, khai ngộ. Giác ngộ là điều vốn có, bạn vốn dĩ chính là giác ngộ. Cá nhân này đã thoát ly mười pháp giới, trụ nhất chân pháp giới. Chân tướng sự thật này Phật đã nói cho chúng ta biết trong Kinh Đại Thừa. Chúng ta mới biết tại sao chúng ta có ngày hôm nay. Tại sao cứ mê hoặc điên đảo? Do đó có thể biết, trong thế gian pháp, sự nghiệp công đức lớn đầu tiên là gì? Giúp người phá mê khai ngộ. Chuyện này ai có thể làm? Chỉ có Phật Bồ Tát. Bản thân Ngài chưa giác ngộ, sao có thể giúp người khác giác ngộ? Sau khi tự mình giác ngộ mới có thể giúp người khác. Đây là đạo lý chắc chắn. Giúp người khác bao nhiêu phải xem trình độ giác ngộ của mình đến đâu. Bạn giác ngộ càng sâu càng rộng thì giúp người khác càng nhiều. Vì vậy chúng ta học Phật phải biết chúng ta học gì. Chúng ta học giác ngộ. Từ mới phát tâm đến Như Lai địa không hề khác, chỉ phá mê khai ngộ mà thôi. Mê quá nhiều. Thì phá trừ cái mê của kiến tư đi, bạn mới ra khỏi lục đạo. Phá trừ mê hoặc trần sa mới thoát khỏi mười pháp giới. Sau đó còn có 41 phẩm vô minh. Vô minh phiền não gồm 41 phẩm, đi từ dày đến mỏng. Bốn mươi mốt phẩm phá một phẩm. Địa vị này trong kinh Hoa Nghiêm là Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát. Phá hai phẩm là Nhị Trụ Bồ Tát. Phá ba phẩm là Tam Trụ Bồ Tát. Cho nên ngôi thứ của Bồ Tát có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. 41 ngôi thứ. 41 ngôi thứ này là sao? Càng đi lên, vô minh càng mỏng. Đến đẳng giác Bồ Tát còn sót lại một phẩm sinh tướng vô minh. Phẩm vô minh này phá luôn thì chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn. Sự tình này lục đạo chúng sinh mỗi mỗi đều có đủ. Cho nên trong con mắt của Phật Bồ Tát, xem hết thảy mọi chúng sinh là bình đẳng. Chỉ là mức độ mê ngộ khác nhau mà thôi. Mê càng sâu thì càng đọa xuống. Giác ngộ rộng thì càng đi lên. Chuyện là vậy thôi. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thị hiện làm chuyện này tại thế gian. Mặc dù trong kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta, chư Phật Bồ Tát không có định tướng, không có thân tướng nhất định. Sự thị hiện của các ngài là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Cổ nhân Trung Hoa có câu cảm ứng đạo giao. tâm chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát bèn có ứng. Chư Phật Bồ Tát cũng không có pháp nhất định khả thuyết, tùy cơ thuyết pháp, tùy loại hiện thân tùy cơ thuyết pháp, đều không có hạn cuộc. Nhưng có một nguyên tắc vĩnh hằng bất biến, đó chính là giúp đỡ chúng sinh giác ngộ. Nguyên tắc này là vĩnh hằng bất biến. Vì căn tánh chúng sinh không giống nhau, cho nên phương thức ứng hiện của Phật Bồ Tát không chỉ có một. Trong kinh Phật gọi chung là nghi thức. Bây giờ chúng ta nói phương thức không giống nhau. Không những với các chúng sinh không giống nhau, mà với cùng một chúng sinh cũng thể hiện không giống nhau. Tại sao? Thí như nói, năm ngoái Bồ Tát thị hiện cho bạn như vậy, năm nay thị hiện cho bạn như vậy, sang năm thị hiện cho bạn như vậy. Cùng một người này, nhưng mức độ mê ngộ trong ba thời kỳ có khác nhau. Năm ngoái mê rất nặng, năm nay giảm nhẹ chút đỉnh, sang năm có thể tiến bộ hơn nữa, cho nên ngài thị hiện không giống nhau. Cách ngài nói cho bạn cũng không giống nhau, ngài nói bạn cũng khác. Chắc chắn khiến bạn hiện tiền được lợi ích. Lợi ích này chắc chắn là phá mê khai ngộ. Ân đức của Phật Bồ Tát với chúng sinh không gì so sánh nổi. Cha mẹ giữ gìn thương yêu con cũng chỉ là trong một đời. Tình thương của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh thì đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không buông bỏ. Cho dù chúng sinh tạo tội nghiệp cực nặng, đọa địa ngục A Tỳ, sau vô lượng kiếp họ ra khỏi địa ngục A Tỳ rồi, Phật Bồ Tát vẫn chiếu cố cho họ. Trong địa ngục A Tỳ chịu cảnh khổ, Phật Bồ Tát vẫn ngày ngày nhìn thấy họ. Tại sao không giúp họ? Vì họ không chịu quay đầu. Không chịu quay đầu tức là chấp trước kiên cố. Lúc nào buông bỏ chấp trước kiên cố, chịu quay đầu lắng nghe. Chúng ta thường nói buông thành kiến mình đi. Bất luận trong đời sống, làm việc, xử sự, tiếp đãi, không xuôi theo thành kiến của mình nữa, chịu tiếp thu lời dạy của Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát đến. Còn bạn cứ kiên trì thành kiến của mình, không tiếp thu Phật Bồ Tát dạy thì Phật Bồ Tát không đến. Tại sao? Đến không hữu dụng gì. Ngài đứng bên nhìn, ngày nào bạn quay đầu thì ngày đó ngài tới. Từ bi đến cực điểm. Bạn không quay đầu, Phật Bồ Tát không thể đến. Vì sao không thể đến? Vì đại từ đại bi. Tại sao không đến là từ bi? Vì ngài đến bạn sẽ tạo nghiệp nặng hơn, bạn sẽ chửi mắng Phật Bồ Tát. Bạn tạo tội nghiệp nặng hơn, cho nên ngài không đến. Không đến là từ bi, đến là từ bi, không đến vẫn là từ bi. Trong kệ của Bồ Tát câu thứ nhất: thế gian sở hữu chúng phước hải, chúng là đông nhiều, phước báo vô lượng vô biên. Hải ở đây là ví dụ chỉ cho rộng và sâu. Phước báo sâu rộng giống như đại dương, phước báo vô lượng vô biên. Câu nói này người người thích nghe, ai mà không muốn cầu phước? Phước từ đâu đến? Phật lực năng sanh. Chúng ta muốn được phước báo lớn, không thể không cầu Phật. Thế là người thế gian đọc bốn câu kinh này, Phật lực năng sanh, vội đến chùa miếu thắp nhang giải nguyện để cầu Phật Bồ Tát phù hộ cho thăng quan phát tài. Kết quả toàn bộ sự cúng dường của bạn chẳng có gì, quan không thăng, tài cũng không có, cúng dường uổng phí. Là bởi vì không hiểu ý của Phật. Phật lực, Phật là giác ngộ. Phật lực nghĩa là gì? Bạn giác ngộ, sức mạnh đó có thể sinh phước. Bạn mê mờ thì sẽ không sinh phước báo. Bạn nhất định phải giác ngộ. Ba câu cuối quan trọng hơn: phổ lệnh tịnh. Phổ là phổ biến, tịnh là thanh tịnh. Nhan đề kinh vô lượng thọ, Triều Hán dịch là thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Thanh tịnh bình đẳng giác là biệt hiệu của A Di Đà Phật. Người giác ngộ tâm thanh tịnh, niệm thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, thân thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú thanh tịnh, phước báo này không phải hiện tiền sao? Phước báo chân chính. Thực tại nói, người thế gian không thể phân biệt quả và phước. Mắc quả thì nói phước báo. Phước báo là gì họ cũng không biết. Hưởng thụ ngũ dục lục trần là phước báo ư? Nếu hưởng thụ ngũ dục lục trần là phước báo, sao hồi đó Thích Ca Mâu Ni Phật phải ba y một bát, nghỉ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa làm gì? Hôm nay chúng ta niệm tam quy y, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng tức là phước và tuệ, túc là viên mãn, mãn túc. Cách sống của Thích Ca Mâu Ni Phật có viên mãn phước không? viên mãn, quả thật mãn túc. Phàm phu chúng ta không thấy nổi. Cuộc đời này tai họa quá, khổ quá rồi, vậy mà phàm phu chúng ta còn chịu nổi đấy. Phàm phu nhận sai phước báo chân chính, không nhận thức, xem tai họa là phước. Chữ Hán hay lắm. Chữ Hán là ký hiệu của trí huệ, hình dạng chữ họa và phước. Nếu chúng ta nhìn lướt sơ sẽ dễ nhầm là một chữ rất giống. Cổ nhân tạo ra chữ này để nhắc nhở bạn, bạn phải thấy cho thật rõ nó là phước hay họa. Hình dạng hai chữ phước và họa na ná nhau. Nếu không lưu ý thì sẽ không thể cẩn thận. Vậy chúng ta thể hội trong điều này. Hễ là vì mình, hoàn toàn nghĩ đến mình, không nghĩ đến người khác, đó là họa chứ chẳng phải phước. Hàng ngày lễ Phật bái Phật cũng là họa chứ chẳng phải phước. Đạo lý này phải hiểu. Họ lễ Phật bái Phật hàng ngày vì sao? Vì mình thôi, không nghĩ vì người ta. Phước báo tôi tu tôi phải hưởng. Ngay cả dù anh chị em, cha mẹ của tôi cũng đừng hòng cho hưởng một chút gì, tôi phải hưởng một mình. Cho nên niệm Phật, bái Phật, tụng kinh vẫn là họa chứ không phải phước. Quả báo vẫn là tam đồ, kiếp sau không được làm thân người. Nếu kiếp sau còn được thân người, trong kinh Phật giảng rất rõ ràng, điều kiện được thân người là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Kiếp sau bạn mới được làm người. Bạn bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng, tự tư tự lợi, ngày ngày bái Phật tụng kinh, hiện tại rất thịnh hành pháp hội thủy lục, làm đủ thứ trò, làm mỗi ngày, quả báo vẫn là trong tam đồ. Phước từ đâu đến? Phước từ tâm sinh, từ tâm giác ngộ sinh. Quả từ đâu đến? Quả từ tâm niệm mê hoặc sinh. Cho nên cái được sinh bởi tâm mê là họa, cái được sinh bởi tâm giác ngộ là phước. Phước báo nhỏ hay lớn phải xem tâm lượng bạn lớn hay nhỏ. Nếu tâm lượng của bạn luôn nghĩ ngợi về tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới thì mừng cho bạn, bạn sẽ thành Phật. Tại sao? Chính là tâm Phật. Tâm Phật là nghĩ đến tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. không phải ở vùng miền này, không phải ở quốc gia này, địa cầu này, địa cầu này quá nhỏ, cũng không phải hệ Thái Dương, hệ Ngân Hà, mà là tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Người này là Phật. Nếu tâm lượng của bạn nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến thế giới, đến địa cầu này, quả báo của bạn nên biết là cõi trời, không phải người phàm mà là thiên nhân. Kiếp sau chắc chắn sinh thiên, hưởng phước trời. Cho nên bạn tu phước báo cao rộng hoàn toàn ở chỗ tâm lượng của bạn. Đây gọi là Phật lực năng sanh phổ lệnh tịnh. Phật lực giảng ở đây là từ chơi chữ. Có tự Phật lực và tha Phật lực. Tự Phật lực là bản thân chúng ta giác ngộ rồi, minh bạch rồi. Giác ngộ thì ý niệm xoay chuyển. Chúng ta sao biết giác ngộ? Sao biết ý niệm xoay chuyển? Đây chắc chắn nhờ tha Phật lực. Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta mới giác ngộ. Nếu Ngài không dạy chúng ta, sao chúng ta giác ngộ được? Thế là chúng ta bèn minh bạch. Chúng ta cầu Phật nên cầu ra sao? Nên cầu lời dạy của Đức Phật. Điều này đúng, tuyệt đối không phải mê tín, không phải cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, ngày ngày đốt hương, ngày ngày dâng cúng, ngày ngày khấn nguyện, đó là giả. Đó hoàn toàn là mê tín. Tượng Phật có cần cúng không? Cần cúng. Tại sao cần cúng? Điều này đối với kỷ niệm của lão sư. Tôi tiếp thu lời dạy của lão sư. Ân đức này quá lớn. Chúng ta cúng dường tượng Phật là biết ơn báo ơn. Cổ nhân Trung Hoa nói là uống nước nhớ nguồn, báo bản phản thủy là ý này. Ý thứ hai còn quan trọng hơn ý thứ nhất. Khi cúng dường tượng Phật luôn luôn nhắc nhở chính mình, để chúng ta luôn luôn nhớ rằng Phật Bồ Tát dạy gì cho ta. Ý nghĩa này quan trọng. Không cúng dường tượng Phật mà hay quên bỏ lời dạy của Phật Bồ Tát. Mỗi khi thấy tượng Phật, Phật dạy ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, ta phải làm thật. Phật dạy ta phải phụng sự sư trưởng. Phật dạy ta phải tu tâm từ bi, phải tu 10 nghiệp lành. Mỗi khi thấy tượng liền nhớ ngay. Cho nên cúng dường tôn tượng này có ý nghĩa quá lớn. Từng phút từng giây nhắc nhở mình phải học tập giới Phật, phải tự mình tạo nặng một tôn tượng Phật Bồ Tát. Dụng ý ở chỗ này. Chắc chắn không phải mê tín, chắc chắn không phải bái ngẫu tượng. Đức Thế Tôn dạy chúng ta cúng dường tượng Phật phải khơi dậy từ tánh đức, tâm chân thành, tâm cung kính của tự tánh. Tâm chúng ta chân thành cung kính với Phật, sau đó đem một phần tâm chân thành cung kính đối với mọi người, đối với mọi sự, đối với mọi vật, chúng ta đã tự biến thành Phật. Không thể nói đối với Phật Bồ Tát là một lòng, đối với chúng sinh có lòng khác, thế là bạn sai hoàn toàn. Một lòng không hai lòng thì bạn mới kính Phật, thế bạn mới kính người, kính sự, kính vật. Đây là học Phật. Cho nên đồ cúng trước tượng Phật không phải cúng cho Phật Bồ Tát xem. Tâm địa Phật Bồ Tát thanh tịnh, không nhiễm mấy trần, Ngài cần bạn cho mấy thứ đó sao? Đồ cúng là tỏ lòng thành kính của chúng ta, không có cách nào bày tỏ, nên dùng những đồ cúng này tỏ chút tâm ý của chính ta, có ý là báo ân. Trong đồ cúng quan trọng nhất là nước. Đồ cúng đơn giản nhất là hương, không cần đốt. Đồ cúng quan trọng nhất là cúng một chén nước. Nước biểu tượng cho gì? Nước biểu tượng cho tâm. Tâm phải trong lắng, thanh tịnh như nước, phải bình đẳng như nước. Cho nên ý nghĩa của một chén nước là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm chúng ta phải thanh tịnh bình đẳng giống như nước, không bị ô nhiễm. Do vậy không nên cúng trà, trà có ô nhiễm, màu sắc không thanh tịnh. Tôi cũng từng thấy một số chùa chiền có cúng trà sai rồi. Đây là do họ chưa hiểu, chưa học. Hương nhang chỉ cần một cây thơm là đủ, không cần nhiều hương đâu. Đốt nhiều sẽ xông khói mù mịt cả phòng, gây khó thở. Chúng ta thấy có tượng Phật trong nhiều chùa vô cùng trang nghiêm, nhưng mấy năm sau nhang đốt quá nhiều, tượng Phật bị ám đen, bị ô nhiễm cả. Cho nên hương đốt quá nhiều là ô nhiễm, là sai lầm. Chuyện gì cũng nên cầu theo đạo trung dung. Phật gia giảng trung đạo, Nho gia giảng trung dung, không được thái quá, cũng không thể thiếu quá. Làm quá là sai, làm thiếu cũng sai luôn. Nhất định phải làm thật đúng pháp. Cho nên trong nhà chúng ta cúng dường tượng Phật chỉ đốt một nén nhang. Phật đường trong chùa cũng chỉ đốt một nén nhang, chỉ khi có lễ mừng hay pháp hội chúng ta mới đốt ba nén nhang. Bình thường chỉ một nén thôi. Hương nhang biểu tượng cho gì? Biểu tượng cho giới định chân hương. Vì vậy ngửi thấy mùi nhang thơm, hiểu được Phật dạy chúng ta phải tu giới, phải tu định. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có dạy chúng ta ngũ phần pháp thân hương, đó là giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Nó biểu thị ý nghĩa này. Chúng ta thấy hương, ngửi mùi hương phải nhớ đến ngũ phần pháp thân. hương này không đốt uổng, không phải Phật Bồ Tát thích ngửi hương, bạn sai rồi. Nếu có khả năng cúng đèn nữa. Trước đây có đèn sáp, đèn dầu, đèn biểu tượng cho trí tuệ, ý nghĩa sâu hơn, biểu tượng là thắp đèn cho chính mình, soi chiếu người khác. Chúng ta cúng đèn trước Phật phải hiểu là ý nghĩa này. Trong xã hội, chúng ta phải xả thân vì người khác, chính là ý nghĩa của cúng đèn. Sáp nên thắp mình và soi người khác. Phật nắm ý nghĩa này, chúng ta phải hy sinh bản thân trong xã hội. Vì xã hội, vì tạo phước cho chúng sanh. Không hưởng phước là xả thân người, nó có ý nghĩa này. Mọi thứ đồ cúng trước Phật đều có ý thú dạy học rất sâu. Bạn không hiểu, không hiểu thì đốt đèn cũng uổng phí. Những điều này đều thuộc về Phật lực năng sanh phổ lệnh tịnh. Chúng ta thật sự nghĩ đến ngày ngày nhắc nhở chính mình, từng phút giây nhắc nhở chính mình. Tại sao lục đạo phàm phu, nhất là trong giai đoạn hiện tiền, nghiệp chướng quá nặng, trong chớp mắt đã quên, quên hết sức nhanh, tập khí phiền não rất nặng, không sao sửa được. Bản thân chắc chắn phải cảnh giác rằng sửa không được thì quả báo sẽ là tam độ. Nếu bạn muốn hỏi lời nói này phải chăng là dọa người, chưa hẳn có gì nghiêm trọng. Tôi phải nói rõ rằng bạn phải thật là người minh bạch, bạn mới hiểu được lời tôi nói hoàn toàn như chân, chẳng mảy may giả dối. Tại sao? Bạn không phải người Phật tử, tội lỗi của bạn nhẹ. Bạn là người Phật tử, tội lỗi của bạn nặng. Nặng ở đâu? Bạn làm không đúng pháp, khiến đại chúng xã hội nhìn rằng học Phật là làm vậy sao? Và rồi coi khinh những người theo Phật giáo, là vì bạn làm không đúng pháp mà gây hiểu lầm cho người bình thường đối với Phật giáo, sinh ra hủy báng. Tội lỗi này bạn hoàn toàn nhận gánh. Bạn không đọa lạc thì ai đọa lạc? Nhất là người xuất gia. Vậy nên người xuất gia mặc y phục này không tốt, ăn cơm này không tốt. Nếu không thể làm học trò tốt của Phật Bồ Tát, mẫu mực tốt của đại chúng xã hội, bạn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Nghề nghiệp thế gian rất nhiều, tại sao bạn chọn nó? À, Có vài người muốn tôi ở đây cho xuất gia, muốn tôi cho họ xuống tóc, tôi không chịu xuống tóc cho họ. Họ không hiểu lý do gì. Tôi xuống tóc cho bạn là đưa bạn đến địa ngục rồi. Tôi hiểu rõ chuyện này, biết rất rõ. Tôi không hại người. Đã phát tâm xuất gia, nhất định phải thường hay đọc kinh, thường hay nghe kinh. Tôi mới hiểu ra, bạn mới hiểu ra. Quả nhiên nếu y giáo phụng hành được thì công đức rất lớn. Trong kinh Phật giảng điều này không phải nói dối. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Bạn là mẫu mực của đại chúng xã hội. Tâm bạn là chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi. Hành vi của bạn là thấu suốt buông bỏ tự tại tùy duyên. Bạn không cần nói câu gì cả. Cứ sống qua nhiều ngày là đã độ hóa rất nhiều chúng sinh. Đó là làm thay đổi ngấm ngầm. Bạn làm mẫu cho người ta xem. Nếu chúng ta làm mẫu sai, không làm tốt, quả báo là trong tam đồ. Đạo lý này phải hiểu. Chân tướng sự tình phải rõ ràng, phải minh bạch. Cổ nhân cảm thán nói: dưới y cà sa mất thân người, đây là chuyện đáng thương tiếc nhất. Chuyện này thực tại giảng rất nhiều, cho nên trong ngạn ngữ thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Những lời này tự có lý do, chẳng phải ăn không nói có. Tứ chúng chúng ta đồng tu một nơi, không cần nói cho hay, không cần nói khách khí là không tác dụng gì. Phải luôn luôn nhắc nhở chính mình, tránh để đời này đọa tam đồ, mới là lợi ích chân thật. Nên một lòng cầu tịnh độ. Đến cuối kinh Hoa Nghiêm, thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền khuyến hóa những chúng sanh này giảng sanh thế giới cực lạc, đều là bậc thượng thượng căn. Sanh đến thế giới cực lạc đều là sanh thật báo trang nghiêm độ. Sao biết được? Từ thập đại nguyện dương biết được. Ngài dạy người trong hiện tiền noi theo 10 cương lĩnh này để tu học, cầu sanh thế giới cực lạc, quả báo là thật báo trang nghiêm độ. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật. Là chư Phật nào? Mọi người, mọi sự, mọi vật đều là chư Phật. Chúng ta phải lấy tâm tôn kính A-di-đà Phật, tâm tôn kính Tỳ-lô-giá-na Như Lai, tôn kính mọi người, mọi sự, mọi vật. Người này sẽ giảng sanh thật báo trang nghiêm độ. Chắc chắn không dám mảy may có chút tâm hư ngụy, tâm kiêu mạn, tâm ô nhiễm nhất định không thể có. Công phu đang thực hiện trong đời sống thường nhật, từng chút khởi tâm động niệm là tu hành, sửa chữa lại hành vi sai sót. Tu lễ kính như vậy, tâm của Phổ Hiền chính là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hiện chúng ta đang đúc kết tâm Phổ Hiền này, dùng tâm như thế tu lễ kính chính là hạnh Phổ Hiền. Quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước. Xưng tán Như Lai, danh từ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Lễ kính là nói chư Phật, xưng tán Ngài không nói chư Phật, Ngài nói Như Lai. Như Lai khác gì với chư Phật? Chắc chắn không khác nhau. Nếu là giống nhau mà nói hai danh từ này, trong văn học Trung Hoa sẽ gọi đó là rườm rà. Hai danh từ này chắc chắn có hai ý nghĩa. Nói lễ kính chư Phật, chư Phật là nói từ hình tướng. Lễ kính bình đẳng, quyết định không có phân biệt. Xưng tán là nói từ Như Lai, là nói từ tánh đức, không phải hình tướng. Cho nên lễ kính quyết định là bình đẳng, xưng tán là không bình đẳng. Tư tưởng, kiến giải, ngôn hành của bạn tương ứng với tánh đức thì xưng tán, không tương ứng với tánh đức thì không xưng tán. Lễ kính không phải xưng tán. Khác biệt là ở chỗ đó. Phàm phu có tùy thuận chỗ tánh đức không? Có. Có chỗ trái nghịch với tánh đức không? Cũng có. Vậy những phần nào trái ngược với tánh đức thì không tán thán. Phần nào tương ứng tánh đức thì tán thán. Cổ nhân Trung Hoa nói: dấu điều ác, phô điều thiện. Trái với tự tánh là ác, không kể, không khen ngợi, cũng không phê bình, không cần phê bình, không cần quỷ bán. Về mặt thiện thì tán thán, để người ta tiếp nhận, chính người ta sẽ cảm động, sửa lỗi lầm theo đường mới. Tôi làm bao nhiêu chuyện xấu, người ta đều tha thứ cho tôi, không nói câu nào. Tôi mới làm chút chuyện tốt, họ đều khen ngợi tôi. Người này sẽ quay đầu, sẽ sửa lỗi. Người hiện đại không biết quay đầu, nguyên nhân là gì? Họ làm thiện không ai tán thán, họ làm chuyện ác người khác tuyên bố rộng rãi. Làm tốt thì các bạn tuyên dương, tôi sẽ làm tốt hơn nữa cho các bạn xem. Có hiệu quả ngược lại. Thông tin xã hội ngày nay đều là dấu điều thiện, phô điều ác, vậy còn được sao? Cho nên cả xã hội này động loạn bất an, nguyên nhân là do vậy. Thánh nhân hướng dẫn chúng ta không giống với cách chúng ta làm hiện tại. Vì vậy, trong quyển sách nhỏ Liễu Phàm Tứ Quấn, quả thực là giáo trình cần tu khi học Phật ngày nay. Sau khi bạn đọc xong, bạn mới thật sự hiểu rõ đạo lý nhân quả, chân tướng sự thật của nhân quả. Bạn mới có năng lực phân biệt đâu là thiện, đâu là ác. Bạn mới nhận biết rõ ràng. Điều này mới xây dựng nền móng chân chính cho sự tu hành của chúng ta. Không đặt trên nền móng này, chúng ta tu hành chỉ uổng phí nhiều thời gian, nhiều tinh lực mà không đạt hiệu quả. Công phu không đắc lực. Tại sao không đắc lực? Bạn chưa có nền tảng. Đầu thời Dân Quốc, Ấn Quang Đại Sư đề xướng ba quyển sách này. Liễu Phàm Tứ Quấn, Cảm Ứng Thiên Dựng Lục, An Sĩ Toàn Thư, dùng ba quyển sách này làm nền tảng cho đồng tu học Phật chúng ta. Bất luận theo tông phái nào, bất luận học theo pháp môn nào, tông môn giáo hạ hiển giáo mật giáo đều phải đặt nền tảng từ ba bộ sách này. Nội dung ba bộ sách này là gì? Nói cho các vị biết, đó là Tịnh Nghiệp Tam Phước. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước tổng cộng chỉ có 11 câu. Ba loại sách này giảng giải tường tận 11 câu này. Chúng ta thật sự phải hiểu được Tịnh Nghiệp Tam Phước, phải đọc thuộc ba loại sách này, hiểu sâu nghĩa thú. Tịnh Nghiệp Tam Phước đó chỉ là thiền miệng đọc mà thôi, chưa có tác dụng. Trong điều thiện có chân thiện, có giả thiện, có đại thiện, có tiểu thiện, có thiện viên mãn, và cũng có thiện thiên tà. Những chuyện này cư sĩ Diên Liễu Phàm đã phân tích cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Liễu Phàm Tứ Quấn có đang làm thành phim kịch hay không? Hy vọng sẽ làm nhiều. Đồng tu chúng ta ở bên ngoài, mỗi người có thể mang một tập phim gì, xem nhiều sẽ ghi nhớ thuộc lào. Xã hội hiện tại khác với thời xưa. Người thời xưa tâm đều khá nồng hậu, cơ hội tiếp xúc với lời dạy thánh hiền từ nhỏ khá nhiều. Hiện tại không có người dạy, cha mẹ không dạy, thầy giáo cũng không dạy, cách thánh hiền càng lúc càng xa, cho nên tạo thành xã hội động loạn bất an trong cả thế giới. Tần suất thiên tai nhân họa càng lúc càng nhiều. Mức tai họa lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chúng sanh vẫn không giác ngộ. Xem cái đà phát triển như vậy, e rằng thế giới bị hủy diệt, họ cũng không giác ngộ nổi. Đây là hạng nhất xiển đề trong kinh Phật nói. Không có thiện căn. Chư Phật Như Lai đều không có cách nào giúp nổi bọn họ. Trong kinh điển thường luôn cảm thán những kẻ đáng thương tiếc. Chúng tôi đời này may mắn còn có thể tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, hiểu được ít nhiều đạo lý, không thể không giác ngộ. Muốn làm một chuyện tốt trong thế gian này, phải trải qua rất nhiều đầy đọa. Chướng ngại quá nhiều. Ngược lại, bạn làm chuyện xấu, rất nhiều người giúp bạn, dễ thành công lắm. Làm chuyện tốt quá khó hơn nhiều. Chúng tôi với bất kỳ một người nào đều nhìn nhận họ với tâm cung kính như với Phật. Đây là học Phật, là đạo lý cơ bản làm người. Nhất định trong nội tâm phải gạt bỏ hết. Tự tư tự lợi, ta đúng người sai, tham sân si mạng. Hy vọng trong cuộc đời mình làm được thuần thiện. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật đã dạy chúng ta trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phần bất thiện giáp tạp. Đấy mới là chúng phước hải, mới là Phật lực năng sanh phổ lệnh tịnh. Chúng ta thật sự được thọ dụng. Mấy câu này của Phật chúng ta cũng thật sự hiểu được, lý giải được. Phật năng khai thị giải thoát xứ. Giải là giải trừ phiền não của chúng ta, giải trừ tập khí của chúng ta. Chúng ta thường nói kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Lời dạy của Phật có thể giúp chúng ta giải trừ. Thoát là thoát ly khổ nạn, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Giải là nói từ nhân duyên, thoát là nói từ quả báo. Nếu không có hướng dẫn của Phật Bồ Tát, chúng ta hiểu sao được? Nói cách khác, phiền não tình kết trong tâm chúng ta vĩnh viễn không có cách nào giải mở. Sanh tử khổ hải vĩnh viễn không thể thoát ly. Đây là đạo lý nhất định. Vậy chúng ta hiểu sao phải học Phật. Học Phật nhất định phải học tập từ kinh giáo. Khi Phật tại thế, nhiều vấn đề nghi nan của chúng ta có thể xin lời dạy từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Phật diệt độ, pháp bảo là chỗ dựa duy nhất của chúng ta. Pháp bảo là kinh điển. Kinh điển chúng ta xem không hiểu, không thể giải nghĩa. Cầu giáo với người có tu có hành. Thật sự người có tu có hành, không kể tại gia hay xuất gia, nếu chúng ta cứ nhất định chấp trước rằng không phải người xuất gia không được là sai rồi. Bậc đại đức tại gia có tu có chứng không ít. Người xuất gia chúng ta có thể học tập với người tại gia hay không? Vấn đề này Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế đã thị hiện cho chúng ta xem, làm rõ vấn đề này cho chúng ta. Khi Đức Phật tại thế, có một vị đại cư sĩ tên là Duy Ma Cật. Trong kinh điển chúng ta thấy cư sĩ Duy Ma Cật giảng kinh thuyết pháp, học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, như Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đây đều là những đại đệ tử lừng danh, thường hay đi nghe giảng kinh, nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh. Khi nghe kinh cũng là gặp mặt, đảnh lễ ba lần, hữu nhiễu ba vòng, lễ tiết không khác gì với Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự thị hiện này là để dặn chúng ta câu học. Chỉ cần đi học với người có đức hạnh, bất luận đó là tại gia hay xuất gia. Nếu nói người đó là tại gia thì tư cách họ thấp hơn một bậc, nói vậy là sai. Phật pháp là bình đẳng. Thấp một bậc là phiền não bạn khởi hiện hành, chính bạn phải giác ngộ rằng phiền não bạn đang khởi hiện. Bạn càng không thể tu hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền hoàn toàn là tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đầu năm Dân Quốc có đại sư Âu Dương Cánh Vô, đây là cư sĩ tại gia. Ông thành lập một Phật học viện, đây là China Nội Học Viện, rất nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Trong học viện này có không ít bậc pháp sư xuất gia là học trò của ông. Ông dạy học trong viện này, chúng ta xem viện này cất to tiếng hô Phật pháp là sư đạo. Phải nhận thức rõ trong sư đạo thầy là lớn đầu tiên. Bất luận thầy là tại gia xuất gia, là nam nữ già trẻ, chỉ cần ông ở địa vị bậc thầy thì ông là lớn nhất. Chúng ta thân là người xuất gia đã thọ ba đại giới đàn, nhưng vẫn là học sinh, gặp thầy thì phải đảnh lễ ba lần, hữu nhiễu ba vòng. Tôn sư trọng đạo. Trong ba phước của Thích Ca Mâu Ni Phật có câu thứ hai. Câu thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Người tại gia này hoặc là nữ chúng tại gia, hoặc là nữ chúng này vẫn còn trẻ tuổi, chỉ cần đó là thầy, chúng ta học người đó thì phải xem người đó giống như Phật vậy. Chuyện này trong mật tông làm đúng pháp hơn hiển tông. Trong mật tông thượng sư là đệ nhất. Chúng ta phải học tập cho thật tốt. Vấn đề nghiêm trọng nhất của hiển tông hiện giờ là tự tôn tự đại. Cho nên hiển giáo ngày nay đã đi sai ngàn dặm. Nguyên rốt cuộc là đâu? Chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều, không chịu học tập. Đối với người chăm chỉ học tập, không những không hộ trì lại còn ganh ghét, còn muốn tìm mọi cách để phá hoại. Đây chính là thời kỳ mạt pháp đã nói trong kinh Lăng Nghiêm: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Phật không phải không biết, Phật nắm rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ minh bạch về hiện tượng xã hội chúng ta ngày nay. Đây là trí tuệ chân thật của Phật. Chúng ta học Phật chỉ có thể đọc tụng Đại Thừa nhiều nhiều, thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành, chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật, mới có thể không bị quần ma quấy nhiễu. Chúng ta nhất tâm hướng đạo thì trong cả cuộc đời này quyết định thành tựu. Đây là pháp môn mà Ngài Kiên Hành A-tu-la-dương đã tu học. Ở đây đã cung cấp tham khảo cho chúng ta. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây. Thank you.